nhất 10 người đã thiệt mạng và 3 người vẫn còn mất tích sau khi bão Bebinca, ở Việt Nam gọi là bão số 4, quét qua các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ bắt đầu từ ngày 17 tháng 8. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai quốc gia hôm 19 tháng 8 nói rằng, tuy bão Bebinca ập vào Việt Nam và nhanh chóng suy yếu để trở thành áp thấp nhiệt đới, cơn bão này đã kịp gây ra thiệt hại về tài sản và nhân mạng ở các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An. Các con số thống kê mới nhất được hãng DPA của Đức dẫn lại cho thấy tổng cộng có 38 căn nhà bị phá hủy, gần 3.500 căn còn bị ngập lụt, 400 gia súc bị chết và hơn 17.000 gia cầm bị toi, gần 1.200 hecta ao nuôi trồng thủy sản và 3 đê điều bị hư hại. Bão còn gây đất chùi tại 3 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Yên Bái. Các giới chức địa phương cho biết đất lở xảy ra trên gần 20 tuyến đường quốc lộ gây ách tắc giao thông. Các bản tin trong nước tường thuật rằng tỉnh Nghệ An đã chính thức đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh thuốc, hóa chất, trang thiết bị và kinh phí để sớm khắc phục hậu quả mưa lũ. Các bản tin từ trong nước dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết ông vừa gửi tờ trình cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hỗ trợ kinh phí gần 351 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của cơn bão số 4, bao gồm nỗ lực khôi phục sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ xây dựng khu tái định cư tại khu vực miền núi và xây dựng hệ thống báo động lũ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo là từ nay cho tới cuối năm, khoảng 5 hoặc 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới sẽ còn hoành hành tại Việt Nam. Nước này mỗi năm phải đối mặt với hơn một chục trận bão hay áp thấp nhiệt đới. Cục Thống kê Trung ương cho biết là nội trong 7 tháng đầu của năm 2018, thiên tai chủ yếu là bão, lũ quét và lở đất đã giết hoặc làm mất tích 78 người và làm bị thương 64 người. Ngoài ra, hơn 740 ngôi nhà bị phá hủy và 13.000 hecta lúa và hoa màu đã bị hư hại.
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực 10 ngày từ 14 đến 23 tháng 8 để phản đối sự hạn chế mới về thư tín, cũng như sức ép từ nhà chức trách buộc ông phải nhận tội. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức, cho VOA biết hôm 20 tháng 8. Ông Tân cho hay ông và vợ của ông Thức hôm 18 tháng 8 đã đến một trại giam ở Nghệ An để thăm tù nhân lương tâm đang thi hành bản án 16 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tính từ khi bị bắt, đến nay ông Thức đã bị giam hơn 9 năm. Trong cuộc thăm mới đây, quan sát thấy sức khỏe của ông Thức yếu khác thường. Qua gặng hỏi, em trai và vợ ông Thức mới được nghe từ người tù 52 tuổi cho biết ở thời điểm đó ông đang tuyệt thực vào ngày thứ 5. Ông Tân nói với VOA rằng một trong những lý do mà ông Thức có hành động quyết liệt này là từ sau tháng 6, trại giam có đội trưởng giáo dục mới tên là Trần Duy Phong, và người này đã gây nhiều khó khăn cho ông Thức trong mọi vấn đề, nhất là việc gửi thư tín ra ngoài. Theo hạn định mới, một tháng tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức chỉ được gửi ra 2 lá thư, mỗi lá thư chỉ được gửi đến một người, ít hơn nhiều so với trước. Bên cạnh đó, ông cũng không được gửi người thân bạn bè các tác phẩm nhạc thơ văn của ông như trước nữa. Ngoài việc phản đối các hạn chế nói trên, ông Thức có lý do lớn hơn để tuyệt thực. Người em trai của ông nói cụ thể với VOA.
Anh nói anh tuyệt thực lần này thì anh yêu cầu nhà nước phải thượng tôn pháp luật, yêu cầu phải trả tự do và miễn hoàn toàn chế án còn lại cho tất cả những người phạm tội chuẩn bị hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo bộ luật 2015, cụ thể là khoản 3 điều 109 của bộ luật hình sự 2015.
Hồi cuối tháng 4, gia đình ông Thức đã làm việc cùng với một luật sư để gửi đơn đến Chủ tịch nước Việt Nam, Thủ tướng và một số nhà chức trách liên quan, đề nghị họ xem xét việc đặc xá cho tù nhân lương tâm này chiều theo các điều khoản của luật hình sự mới. Trong cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 5, luật sư Ngô Ngọc Trai, người tư vấn pháp lý cho gia đình ông Thức, cho VOA biết nỗ lực mới đây xin đặc xá cho ông dựa trên cơ sở là sự thay đổi về luật pháp được xem là có lợi cho ông Thức. Bộ luật hình sự mới của Việt Nam có hiệu lực từ ngày đầu năm 2018, có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một khoản bổ sung của điều luật nói về chuẩn bị phạm tội với mức hình phạt 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Theo luật sư Trai, nếu căn cứ vào luật mới, toàn bộ hành vi của ông Thức chỉ có thể bị quy là chuẩn bị phạm tội và nhóm nghiên cứu Trấn do ông Thức lập ra không hẳn là một tổ chức chính trị để lật đổ chính quyền. Từ những lập luận này, vị luật sư nói với VOA rằng bản án nặng hồi năm 2010 dành cho ông rất cần được xem xét lại. Sau cuộc thăm hôm 18 tháng 8 vừa qua, ông Trần Huỳnh Duy Tân nói cá nhân ông nhận thấy anh trai mình đang bị nhà chức trách ép buộc phải nhận tội mới được đặc xá. Nhưng ở phía ông Trần Huỳnh Duy Thức, tù nhân này cương quyết không nhận tội. Ông Tân cho biết thêm.
Trong cái buổi thăm gặp, anh nhắc lại rất là nhiều lần, anh không có chấp nhận cái việc mà cứ nhận tội để mà được đặc xá. Không bao giờ anh chấp nhận như vậy vì đơn giản là anh không có tội. Anh khẳng định rằng cho dù anh có phải ở hết cái án của anh đi nữa hoặc là có rụt xương ở trong tù thì anh cũng không bao giờ anh chấp nhận cái việc đặc xá như vậy.
Cho đến ngày 6 tháng 8, theo các văn bản phúc đáp từ Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam gửi đến luật sư Ngô Ngọc Trai và được ông công bố qua Facebook cá nhân, các cơ quan này nói hiện nay nhà nước chưa có chủ trương đặc xá năm 2018 nên không có căn cứ để xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Trong cuộc phỏng vấn với VOA hôm 20 tháng 8, ông Trần Huỳnh Duy Tân nói gia đình ông hết sức lo lắng và bức xúc về tình hình sức khỏe rất yếu của ông Thức. Theo lời ông Tân, ông Thức nhấn mạnh rằng đến hết ngày 23 tháng 8, nếu nhà tù vẫn còn gây khó khăn, ông sẽ tiếp tục tuyệt thực. Đại diện của gia đình ông Thức nói họ yêu cầu nhà tù chấm dứt hành hạ ông và quan trọng hơn là chính quyền Việt Nam cần phải thực hiện điều luật phù hợp trong bộ luật hình sự mới để trả tự do cho ông Thức ngay.
Mỹ hôm thứ Sáu nói rằng họ hết sức lo ngại về việc một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam bị kết án 20 năm tù, gọi xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và các bản án khắc nghiệt đối với hoạt động đấu tranh ôn hòa là đáng lo ngại. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc ông Lê Đình Lượng bị kết án sau một phiên tòa hôm thứ Năm cũng kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức. Ông Lượng, 53 tuổi, bị bắt vào năm ngoái khi kêu gọi mọi người tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội. Ông viết các bài đăng trên Facebook thể hiện quan điểm chống Đảng Cộng sản và Nhà nước và kêu gọi biểu tình chống công ty thép Formosa của Đài Loan. Ông bị buộc tội lật đổ chính quyền nhân dân. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và các bản án khắc nghiệt đối với các nhà hoạt động ôn hòa ở Việt Nam là đáng lo ngại. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do và tụ tập một cách ôn hòa mà không sợ bị trả đũa. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết Việt Nam trong năm qua đã tăng cường trấn áp quan điểm bất đồng chính kiến và bỏ tù nhiều nhà hoạt động chỉ trích Đảng Cộng sản và Nhà nước. Tổ chức Ân xá Quốc tế trong một nghiên cứu công bố trước đây trong năm cho biết có ít nhất 97 tù nhân lương tâm hiện đang bị cầm tù ở Việt Nam, đa số sống trong các điều kiện tệ hại và bị ngược đãi. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York gọi những cáo buộc nhắm vào ông Lượng là có động cơ chính trị.
Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ mới ra tuyên bố nói rằng mối quan hệ an ninh của Mỹ với Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và rằng hai nước chia sẻ một tầm nhìn chung về tương lai của một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mối quan hệ đối tác an ninh mạnh mẽ của chúng tôi dựa trên sự cam kết chung nhằm làm sâu sắc quan hệ quốc phòng và quyết tâm chung để xử lý các thách thức an ninh khu vực. Tuyên bố hôm 16 tháng 8 có đoạn. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng tầm nhìn chung này đã được nêu lên trong tuyên bố chung Mỹ-Việt nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump hồi tháng 11 năm 2017, cũng như trong các chuyến công du sau đó của quan chức quốc phòng và ngoại giao Hoa Kỳ. Tuyên bố trên được công bố đúng vào dịp bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, thăm Việt Nam trong chuyến công du ba nước. Trên Twitter chính thức, bà Thompson cho biết đã gặp quan chức ngoại giao và quốc phòng Việt Nam để bàn nhiều vấn đề, trong đó có an ninh hàng hải. Nữ quan chức ngoại giao Mỹ cho biết bà còn tới thăm nhà tù Hỏa Lò, và đó là một sự nhắc nhớ đầy xúc động về quá khứ chung của chúng ta, cũng như cho thấy một chặng đường dài hai nước đã trải qua. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về mối quan hệ hợp tác an ninh song phương ít ngày sau khi một quan chức Mỹ cho VOA Việt ngữ biết rằng Hà Nội có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới hàng chục triệu đô la. Tuyên bố cũng nhắc tới việc Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép các vụ mua bán cho Việt Nam trị giá 25 triệu đô la trong chương trình mua bán thương mại trực tiếp từ năm 2012 tới năm 2017. NDCS là một trong hai chương trình chính để Hoa Kỳ chuyển giao các dịch vụ và thiết bị quốc phòng cho đồng minh và đối tác. Chương trình kia là mua bán quân sự nước ngoài FMS. Ngoài ra, theo phía Mỹ, cũng trong khoảng thời gian trên, Việt Nam đã nhận hơn 55 triệu đô la hỗ trợ an ninh cho Bộ Ngoại giao Mỹ, cấp theo chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài FMF. FMF hỗ trợ tài chính cho việc chuyển giao và nâng cấp một tàu cũ của lực lượng tuần duyên Mỹ cho Việt Nam theo chương trình cung cấp thiết bị quốc phòng dư thừa EDA, tuyên bố viết tiếp. Đây là việc chuyển giao quốc phòng lớn đầu tiên giữa Mỹ và Việt Nam và hiện là con tàu lớn nhất trong kho quân sự của Việt Nam. Theo đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, EDA là chương trình cung cấp thiết bị quân sự dư thừa cho đối tác Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh để hỗ trợ cho các nỗ lực hiện đại hóa an ninh và quân đội của họ. FMF cho Việt Nam còn bao gồm một khoản 10,25 triệu đô la trong năm tài khoá 2017 theo sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á nhằm củng cố nhận thức trong lĩnh vực hàng hải, gia tăng sự hiện diện của các nước đối tác trong lãnh hải của họ, cũng như giúp họ duy trì các quyền và quyền tự do theo luật hàng hải quốc tế. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tuyên bố về hợp tác an ninh Mỹ-Việt được công bố đúng ngày Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng quân đội Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động của các máy bay ném bom trên các vùng biển và nhiều khả năng đang huấn luyện để tấn công các mục tiêu của Mỹ và các đồng minh. Hai ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kiên quyết phản đối nhận định này.